Thầy thứ nhất là xin lỗi cùng quý vị. Ngày hôm nay là Tết của năm con rắn. Năm này có vẻ hơi xui, sao mà máy vẫn trục trặc như thường. Thành ra tới đó quý vị đã trễ rồi. Còn lý do trễ là tại cái máy đang trục trặc, nó cái máy projector nó chiếu không được. Thành nó cứ lủng củng cái máy nào hoài. Rồi còn khi chuyện khác nữa là ngày hôm nay chúng tôi, chùa chúng tôi được một số Phật tử tới từ nước Tây Lan tới cúng dường đồ ăn cho chùa, rất nhiều đồ ăn của Tích Lan. Lần đầu tiên thầy ăn đồ ăn Tích Lan rất là ngon, thầy rất là cảm tạ cái lòng rộng lượng của những thí chủ. Vì ăn nhiều ăn no thành ra cũng hơi đến hơi trễ quý vị một tí. Họ cũng rất là nhiều đến đồ mà ăn không hết, chắc ăn cả tháng rồi mới xong. Đang giảng về cái A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái tâm là cái tâm gì năm đó đó. Bây giờ nó không có cái thông chiếu, thành ra kể đọc cho quý vị nghe. Từ trên á thì không thấy có một cái đức Phật nào mà cần phải chứng đắc. Ở dưới không có một cái chúng sanh nào mà phải cần phần độ. Và cái tâm là cái tâm mà nó lìa tất cả những cái tướng. Trong đó đó cái lý và sự nó không có chướng ngại nhau. Để thầy giảng. Nghĩa sao khi nó không có đức cái Phật vị nào, không có một cái Phật vị nào để mà chứng đắc. Nghĩa là sao? Tại sao như vậy? Tại vì cái quả vị của Phật á, là cái quả vị mà chứng được cái Phật á, là không có cái gì ở trong đó. Thành ra tới đó mới lúc mà tới gần mới thấy thiệt ra cái đó nó không có gì để mà chứng hết. Không có gì để mà nói hết. Cái hàng như người ta nói người ta giác ngộ một cái. Mấy cái người tu hành á, bởi như tao đốn ngộ, tao giác ngộ một cái. Thì ta mới ta hỏi gì chứ, giác ngộ là sao? Thì người mà giác ngộ, ta nói khi mà giác ngộ rồi không còn cái gì nữa hết đó, không còn gì để mà nói nữa. Trước khi mà giác ngộ thì nói rất là nhiều, cho giác ngộ rồi không có gì mà nói được nữa. Sau khi mà giác ngộ rồi không có gì để mà đáng nói nữa. Trước khi mà giác ngộ đó thì cái chuyện tu hành, cái chuyện Phật vị nó rất là lớn lao, nó rất là quan trọng. Sau khi mà tới rồi không có gì mà nó quan trọng nữa, không có gì mà đáng mà nói, không có gì để mà muốn nữa. Cái đó là cái Phật vị chính chân chính. Cái này là đúng theo cái lời cái câu người Hoa nói đó. Trước khi mà lúc mà còn mê muội đó thì 1000 cuốn sách nó vẫn chưa đủ diễn tả được cái mình muốn nói, nó hoài nói không hết. Còn sau khi mà giác ngộ rồi đó thì 1 chữ thôi cũng quá nhiều rồi. Ok. Thì cái này giống như cái câu của người Hoa nói đó, là bởi vậy những cái người mà giác ngộ rồi, sau khi người ta thiệt sự giác ngộ rồi, người ta không có khoe khoang những cái chuyện đó, người ta không có đi nhảy cà tưng nói tôi giác ngộ, không có gì mà nói, họ cũng không có gì để mà nói hết. Chính những cái người không giác ngộ mới đi khoe khoang, mới nói, mới diễn tả cái giác ngộ của họ. Ok, không có gì để mà đáng nói hết. Cái đó mà là quả Phật thiệt sự. Có hiểu không? Hiện bây giờ cái vị nhiễm quả Phật nó lớn dễ sợ lắm. Vì Phật không bao giờ nghĩ mình là quan trọng thế nè. Thứ nhì, không có chúng sanh mà phải độ. Ý nghĩa có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Đức Phật đó, nhìn chúng sanh là không khác gì chính mình hết. Ok. Tại vì quý vị còn mê muội nên khi mà nhìn đến người khác mình thấy mình với ta, mới có cái sự phân biệt giữa chúng sanh, mình và chúng sanh. Khi mà quý vị có thiệt sự có cái trí huệ rồi, không còn cái tâm phân biệt như vậy nữa. Cái ý nghĩa thứ nhì là không có cái chuyện cứu độ. Tại vì á, khi cái phần thứ nhì này, nó thế gì, họ không thấy có cái cứu độ ai hết. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Phật á, Ngài á, nó không có như chúng ta. Chúng ta là mỗi ngày đi làm việc, xong về nghỉ, thì có cái công ăn việc làm, công đi làm việc, mới có nghỉ ở nhà. Hai cái sân phân biệt như vậy. Còn Đức Phật á, là suốt ngày suốt đêm đều đi cứu người ta. Thành đâu cần phân biệt là cứu hay không cứu nữa. Ngủ cũng cứu, thức tỉnh cũng cứu, chẳng có khác biệt gì hết. Có những người mà nhắm mắt như là ngủ một cách mê màng sung sướng, mơ mộng sung sướng dễ sợ. Ok, thầy cũng ăn no quá. Cái vị đồ ăn của anh Tích Lan có ngon được không? Hả? Cái salad nó ngon, cái lá nó là
chua
đó. Cái chua đó là chanh, thầy nghĩ chắc là chanh, như để cái lá xanh xanh, thầy không biết nó từ đâu tới. Mấy ai cũng tỉnh rồi đó, nói ăn ngon ai cũng tỉnh hết rồi. Thứ ba là không lìa tất cả tướng. Lìa các tướng nghĩa là gì? Lìa tất cả tướng có nghĩa là mình không chấp một bất cứ nào tướng nào khác. Có nghĩa là cái vạn vật bên ngoài đấy, cái thế giới bên ngoài đó, có nghĩa là trời nắng, trời nóng, trời lạnh, người ta mắng nhiếc, người ta khen thưởng mình cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Khen cũng được, chửi cũng được, chê cũng được. Okay. Ăn no thì càng tốt. Okay. Thì như vậy gọi là lìa các tướng. Ăn no trừ cái ăn no thôi, còn tất cả khác mình cần gì hết. Cái này nó quan trọng lắm, tại vì lìa các tướng, không chấp tướng, không có nghĩa là mình gạt tất cả những cái tướng, nghe chưa? Các con nghe cho rõ. Lìa các tướng không có nghĩa là người ta mắng mình cũng được, người ta khen mình cũng được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi người ta khen mình, người ta tán thán mình, người ta tôn thờ mình, thì mình cứ tỉnh bơ. Mình ngồi trên cái đầu người ta, mình ngồi trên cái đài, mình ngự trên cái đài, mình ở trong cái hoàng cung để mình sung sướng, không sao hết á. Ok. Rồi khi mà mình bị người ta lìa lừa ruồng bỏ, người ta chửi bới, người ta phỉ báng, người ta bêu xấu mình, thì mình cũng tỉnh bơ, cũng lũ thủ điên, mình cũng chả sao hết. Ok. Cái tâm mình nó không động. Chứ không có nghĩa là cái lìa các tướng không có nghĩa là mình không thèm, mình muốn thèm nổi tiếng. Ok, không phải như vậy. Nổi tiếng muốn tỉnh bơ. Cái khác biệt thấy rõ ràng không? Cái gì đừng hiểu lầm rằng cái lìa các tướng là mình phải từ bỏ, mình gạt hết, mình trốn đâu trên núi, trong thôn giả, mình yên thân một mình mới gọi là lìa các tướng. Không có đâu. Cái lìa các tướng là ngay ở trong cái tướng đó, ngay ở trong cái xã hội, ngay ở trong cái buồn lầy đó, mình vẫn tỉnh bơ mới gọi là lìa các tướng. Cái khó mà bên nguyên thủy và tu là họ có cái trí huệ là họ không chấp vào cái gì hết đó. Đều chính vì không chấp gì hết đó, thành cái trong cái hành động của họ, họ chọn vào cái không chấp. Chính cái chọn không chấp đó là một cái chấp trước mà họ phải cẩn thận. Khi mình nghe có hiểu cái người mà chàng những người mà tu hành ta có cái trí huệ rồi, cái trí huệ giúp người ta không còn cái chấp trước. Rất ít là chấp trước. Thì cái khổ của cái người có trí huệ là có cái vấn đề của họ lớn, là rất là lớn lao, là họ vẫn còn chấp trước và cái không chấp trước của họ mà họ không biết. Nó dễ sợ như vậy. Ta Thành cái người mà có trí huệ đó, người ta phải càng ngày nó càng khiêm tốn. Ok.
Tôi thấy đó cực phải là thì con đường trung đạo mình đi. Tức là mình cùng chấp nhận.
Nói trung đạo là cái còn danh từ nó còn mơ hồ. Thế này là thầy nói chuyện chính xác. Đây là con đường trung đạo, đúng rồi, có nói đúng. Vì cái khổ trong trung đạo vẫn còn nhiều cái chấp trước mà ta thấy không được. Không cách nào ta thấy được. Tại người ta là những người bậc đại trí huệ, người ta có trí huệ lớn như vậy rồi. Ta vẫn còn chấp trước rất là thể nhị. Không thấy được. Thành nó chỉ những cái người mà mở trí huệ mà mở ra, trí huệ cũng thấp mà nghĩ là họ hiểu thôi. Còn người mà có trí huệ mà cao á, ta không còn thì tư tưởng người ta hiểu nữa. Hiểu nữa. Không còn tư tưởng là người ta có trí huệ nữa. Cái đó là đường trung đạo, nhưng đây là trung đạo nữa. Còn trong trung đạo mà Tràng nói đó, còn có cái người mà không bị chấp trước, cho nên độ người chấp trước cũng là con trung đạo thôi. Nó rộng như vậy. Cái trung đạo là nó mênh mông. Cuối cùng, cái thứ tư, lý sự không có chướng ngại nhau. Ông này ông cản, ông cài lý về cái chữ lý với sự. Nói cái chữ lý mà chữ tiếng Anh đó, nó không có thông dụng. Thầy nói nó không có thông dụng có nghĩa là tôi không có quyền dùng. Tôi nói không có quyền dùng, có quyền dùng nhất. Nhưng nếu tại sao tôi muốn dùng cái chữ mà không thông dụng? Dùng cái chữ không thông dụng tại vì nhắc quý vị biết có những cái chữ, có những cái quan niệm mà quý vị không có thông thường, quý vị không hiểu được. Ngay để trước mắt quý vị cũng không nhận ra được nữa. Thì những cái khi nhận nó rồi phải nhớ rằng những quan niệm quý vị không hiểu, rất khó hiểu, không hiểu được. Không ai nói tới cái chuyện này. Tại sao ấy? Tại quý vị nói thông chuyện tầm bậy không? Không nói chuyện sự thật. Khi mà nói sự thật không ai muốn nghe, không ai hiểu được hết. Thành dùng cái chữ nó khó hiểu, dùng cái chữ không ai hiểu vì vậy. Thế có cái chiều sâu nó mà người ta không hiểu. Ông cười khúc khích. Ok, lý với sự nó không có chướng ngại nhau. Nghĩa là sao? Trong cái phần giáo có danh từ gọi cái lý là cái gì? Lý sự là một cái chuyện nó xảy ra, một cái sự kiện nó xảy ra, thì bất cứ cái gì nó xảy ra gọi là cái sự. Nếu sự khác biệt lý với sự chứ nào, lý là gì? Có một cái sự thật thôi, sự thật có một cái thôi, không thể có hai sự thật hết. Hai sự thật là một cái nó giả, một cái nó đúng rồi, đúng không? Phải có một cái sự thật một thôi, không có thể hai được. Đồng ý không? Nếu như vậy cái sự thật đó là cái gì? Ok, cái lý với sự nó không chướng ngại nhau á. Có nghĩa là cái lý đó nó không có cản lại cái sự, mấy cái sự không cản lại cái lý. Cái này một cái giáo lý đại thừa nó rất rất là quan trọng, rất là thâm sâu. Hả? Mình nói như nó rõ ràng hơn một cách là một cái hơi hỗn ấy. Ông thầy là cái gì, cái lý do gì ông thầy? Mà ông thầy nếu nói ông thầy là người xấu cũng đúng, nói ông thầy người tốt cũng là đúng, theo ông thầy là nói sự thật cũng là đúng. Ok, ông thầy tốt cũng đúng, ông thầy cái gì nó cũng đúng hết á, là cái sự thật là cái gì? Con thấy cái lý luận đó nó lật trật không? Nếu tất cả là giả thì đâu có gì mà trúng đâu, có gì sự thật đâu. Bỏ cuộc rồi hả? Cái lý là cái gì gì? À, cái không. Nghe có hiểu không? Ừ. Cái lý đó là cái không. Cái không có nghĩa là bất cứ chuyện gì xảy ra mình đều là không hết. Mình giàu mình cũng là không, mình nghèo mình cũng là không, mình lùn mình cũng là không, mình cao mình cũng là không. Không khác gì hết đó. Tất cả nó đều thật. Nếu như mình hoàn toàn mình không. Nên sanh vô sở trụ tâm. Nếu tâm có trụ tức là phải chẳng trụ. Vì thế Phật nói tâm Bồ Tát không nên trụ sắc khi bố thí. Nói về cái trụ cái tâm. Ok, không phải trụ cái chỗ cái vị ở cái nhà cái vị ở đâu, cái này cái chỗ cái tâm mình ở chỗ nào. À, cầu cái tâm mà đa số những người Phật tử mà đi cầu vãng sanh á, à, theo phương cực lạc là cái tâm vẫn còn trụ như thường. À, à, khi người người phàm phu đó thì cần phải bỏ cái ô uế mà hướng về cái thanh tịnh, tức cái thanh tịnh mà nó giả thay vì cái ô uế giả. À, cái đường hướng người phàm phu thông thường muốn cái giải thoát thì chúng ta phải cần bỏ những cái bất tịnh và hướng về cái tịnh. Mình chỉ chọn cái tịnh, mình thấy được bất tịnh chỗ nào thì mình xả cái đó. Ok, cái đó có nghĩa là cái bỏ bất tịnh mà hướng về cái tịnh, ý nghĩa là vậy đó. Thân cần được ngài A Di Đà Phật á, cái vì qua Tây Phương Cực Lạc thân cần được ngài A Di Đà Phật là cái vì có được cái cơ hội để mà thành tựu cái lòng tin là ngài A Di Đà Phật có thể giúp chúng ta một cách rất hữu hiệu để mà gạt bỏ tất cả những cái bất tịnh. Ok. Thế vì Phật này nó ngài thể hiện ra cái tinh độ để hành cái Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sanh. Nhưng điều chúng ta không nên chấp trước vào cái sự phải cần cầu cạnh Đức Phật A Di Đà để mà đắc được cái vãng sanh. Tại sao vậy ta? Tại sao nói không nên chấp trước vào?
Chấp được thì mình
bị cột lại. Cái này gì, cái lời dạy dạy cho những cái người mà có khả năng. Người có khả năng thì cái lời dạy đó, cái người mà hiểu cái kim cang này đó, thì cái người có khả năng thì phải dạy cho họ biết kim cang cho người có trí huệ, có căn cơ. Người có căn cơ mà nghe câu này nó tôi đúng rồi, tôi không nên chấp vào cái người A Di Đà Phật giúp đỡ tôi mới thoát được. Còn những người mà không có căn cơ đó, người ta nói tôi chỉ cầu vãng sanh, đừng phá tôi, đừng đi chỗ khác. Thì người đó mình không nói được. Còn người mà có căn cơ người ta hiểu ngay lập tức, đúng rồi, tôi không nên có chấp trước này. Tại cái chấp trước này đó đối với người có căn cơ nó không có giúp tôi được ngài A Di Đà Phật nó nhiều hơn. Hiểu thầy nói không?
Thầy nói là không có tự tin.
Cái người mà nghĩ là mình trông cậy vào ngài A Di Đà Phật để mà cầu cái vãng sanh, ok. Thì cái người mà không đủ sức á, ta cầu đó không sao hết, không có gì tai hại hết. Nhưng cái người có căn cơ, có đủ sức á, thì ta nhận thức rằng là mình không cần cầu. Không cần ý lại vào đó. Là một khi mình xứng đáng thì ngài A Di Đà Phật sẽ tới cứu mình. Vì chỉ tu thôi. đâu cần chấp trước vào cái đó làm gì, đúng không? Cái này cái tế nhiều kinh kim cang mà khó giảng. Ok, con nghe rõ không? Ở cô này không nghe thầy nói nữa luôn nè. Con nghe rằng hiểu rằng cái người mà có căn cơ, ta nghe câu này ta nói à, thầy nói đúng. Tại vì cái nếu mà con bỏ xuống cái sự chấp trước về A Di Đà Phật để mà cứu giúp con vãng sanh á, cái sự thì như vậy con dễ tiến bộ hơn, cái cơ hội vãng sanh còn lớn hơn nữa, con hiểu không? Ok, đó người căn cơ ta hiểu, ta có căn cơ cao ta hiểu ngay lập tức như vậy. Ok. Như vậy mới giảng tiếp cái phần thứ câu thứ năm, cái kinh Cang này dễ sợ, rất là khó giảng, rất là thâm sâu. Thầy ngọn họ mới nói tiếp. Cái tại vì khi mà con sẵn sàng xả được cái tâm tâm chấp trước về cầu cứu Phật A Di Đà đó thì con mới thấy rằng á, cái tình độ này đó, nếu con tiếp tục tu mà con sẵn sàng xả như vậy, con mới có cơ hội con thấy được rằng cái tình độ này á chỉ là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái thực thể của ngã A Di Đà Phật. Một cái dụng cụ để ngài A Di Đà Phật để giúp đỡ chúng ta thôi. Cái đề trình độ người cao đó, người trình độ đại thừa mới thấy được, cái tới đây mới thấy được. Ok, là cái người mà chịu khó tu như vậy ta thấy được á, là cái thể tính của mình á nó không tịch, và mình vô tướng mà cũng vô bất tướng, hiểu không? Là phải đi từng bước mới tới đó như vậy, chứ không phải nói khơi khơi đâu. Người ta nói, những người khác ngồi đọc sách ta nói thế thể này thể không vô tướng, vô bất tướng, cái đó là chỉ là cái miệng nói thôi. Chứ còn cái này không hiểu được, người ta không chịu xả bỏ những cái chấp trước này thì người ta không thể nào thật sự hiểu được những cái giáo lý này. Ta đọc thì đọc có thôi, ta nói là như con vẹt thôi, ta không thể nào hiểu được, không thể nào thấm nhập được cái này. Trừ phi họ sẵn sàng xả luôn. Cái đầu tiên hết là xả, là nhất định Phật A Di Đà phải cứu mình. Nghe không? Sự với lý nó không có chướng ngại nhau. Cái này khó giảng, dễ sợ lắm. Mà quý vị theo được mà không ngủ gật là khá lắm. Có một người ngủ gật thôi là khá lắm. Khó giảng sẽ... Cái này khó giảng tại sao? Không thể nào đọc sách mà giảng được, phải biết đường tới mới giảng được. Nó có cái thứ tự. You not. Lúc đó mình niệm Phật mà không còn chấp vào cái niệm Phật nữa. Niệm mà không niệm. Cái này thầy nhấn mạnh cái chuyện này tại những cái người, đa số những người mà tin về pháp môn niệm Phật để cầu cứu Phật vãng sanh đó, quý vị còn chấp trước vào cái niệm Phật là quý vị rất khó vãng sanh, rất khó mà tiến bộ trên cái đường lối tu hành vãng sanh. Tại vì thập thầy đã gặp Tràng, biết đó, biết bao nhiêu người gặp mặt nó, thầy nói là tại sao thầy dạy mà cứ dạy toàn gì, không có dạy tôi niệm Phật, để tôi niệm Phật tôi nhất tâm thôi. Chính câu nói đó cho thầy biết là người này không biết làm sao niệm Phật một cách nhất tâm. Căn cơ chưa đủ. Cái chê, tôi là niệm Phật, tôi không làm gì khác, tôi không có lạy Phật, tôi không có cúng Phật, tôi không có đọc sách, tôi không có tụng chú, tôi chỉ niệm Phật thôi, là chết. Nên người đó là chết ngắt. Niệm Phật không cách nào mà thoát được. Ta nghe có hiểu, những cái người mà căn cơ nó thấp, người ta chỉ nói tôi chỉ muốn niệm Phật để nhất tâm niệm Phật thôi. Thiệt ra cái người mà căn cơ mà nó cao, ta nói tôi, họ sẽ nói rằng tôi muốn niệm Phật càng ngày càng nhất tâm hơn. Xin lỗi thầy, xin lỗi quý vị đã đi trễ 10 phút, đi quá 10 phút. Thường thường 2 tiếng hồi là quá nhiều rồi. Quý vị biết không? Thầy của thầy là ngài Tiến Hóa, cái truyền thống họ là họ chỉ giảng kinh là 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, xong rồi họ đứng dậy. Thầy cố ý thầy giảng 2 tiếng đồng hồ. Tại sao? Thầy muốn cái việc phải ngồi đó 2 tiếng đồng hồ. ngồi phải nhập định 2 tiếng đồng hồ. Có ai có thắc mắc gì không? Nếu không thì mình sẽ hồi hướng công đức để giúp hai cái người, hai cái vị này đắc vãng sanh về tây phương cực lạc với Đức Phật. Okay.